Chương 214, tà chủng sinh vật chương 214, tà chủng sinh vật chân thực ma huyễn. Lang nhân mộ địa. Nhật Lâm cùng lang nhân sử quan cẩn thận di chuyển, men theo hang động tiến về khu vực trung tâm. Do đại bộ phận quân đội đã rời đi, cộng với thân phận con trai đại tế ti của tên sử quan, hai người không hề gặp trở ngại mà dễ dàng sử dụng mộ ấn lẻn vào trong này. Mộ địa của lang nhân tộc được xây dựng sâu dưới lòng đất. Dựa theo tín ngưỡng, mỗi một lang nhân chết đi, thân xác của họ sẽ trở về đất mẹ. Lang thần là người tạo ra lang nhân tộc. Còn thiên lang, nó đúng là đồng tộc với lang thần. Nhưng nếu xét về huyết thống, chúng ta và nó đã còn rất ít quan hệ. Thậm chí so với nó, huyết thống của chúng ta càng gần với lang thần hơn. Lang nhân sử quan vừa đi vừa giải thích. Vậy tại sao đồ đẳng của các ngươi là thiên lang mà không phải lang thần? Nhật Lâm nghe vậy liền tỏ ra nghi hoặc. Đã huyết thống liên hệ rất ít, vậy lấy lang thần làm đồ đẳng chẳng phải hợp hơn sao? Ai biết khi nghe hắn hỏi câu này, tên sử quan bỗng cười khổ, chúng ta đương nhiên muốn. Nhưng, thần không cho phép. Không cho phép. Nhật Lâm giật mình. Đúng vậy. Chuyện này quá xa xưa, ta dù là sử quan cũng không thể hiểu rõ ngọn ngành. Chỉ biết thần không chấp nhận, nên sau đó chúng ta liền lấy hình ảnh sói thay thế. Cũng không biết từ bao giờ, thiên lang liền trở thành đồ đẳng của chúng ta. Có lẽ là do hình tượng thiên lang vốn là bản thể trước đây của lang thần đi. Thiên lang cũng không phải là tên riêng, nó đại diện cho vương tộc trong lang tộc. Và cũng không phải thiên lang nào cũng xấu xa. Những thiên lang trước, bọn chúng dù ít hay nhiều cũng đều bảo hộ cho lang nhân tộc. Chỉ có thiên lang đời này là. Lang nhân sử quan thở dài không nói tiếp. Nhật Lâm tiếp tục hỏi, theo lời ngươi nói, lang thần và thần thú thiên lang vẫn có sự khác biệt. Không phải hai kẻ này đều là thần cấp sao? Dù thực lực có chênh lệch, nhưng cấp bậc hẳn là như nhau chứ? Không. Người đối diện lắc đầu, thần thú là nói về cấp bậc thần cấp. Còn lang thần, nó không chỉ đại diện cho cấp bậc, nó còn đại diện cho thần vị. Thần vị? Nhật Lâm mắt mở lớn. Đúng vậy. Một chủng tộc có thể có nhiều thần cấp, nhưng chỉ có thể có một thần. Ồ. Vậy khác biệt là ở chỗ nào? Ta không biết. Ách. Lang nhân sử quan núi bay. Ta còn chưa đạt tới thần cấp, thậm chí siêu cấp vương cấp còn không phải thì làm gì có tư cách biết được những thứ về thần. Những thứ ta biết chỉ có nhiêu đây. Ê! Nhật Lâm tụt hứng. Hắn lại định hỏi tới thì đột nhiên, người phía trước chợt dừng lại. Tới rồi. Nghe vậy, mặt Nhật Lâm tức khắc chuyển sang nghiêm nghị. Dựa theo các nội dụng của ẩn tính, hắn suy đoán mẫu tổ sẽ ở trong này. Con quái siêu cấp này chính là nguồn cơn của công thành chi chiến, có thể tạo ra 6 con bột hắc kim. Không thể khinh thường. Lúc này, lang nhân sử quan quay người lại và nói, ta chỉ có thể đưa người tới đây. Dựa theo tộc quy, chỉ có đại chủ tế và các đại tế ti mới được tiến vào khu trung tâm. Hạng con cháu như chúng ta chỉ có thể đi ở vào ngoài. Đến giờ này mà ngươi còn quan tâm ba cái quy củ này. Nhật Lâm cao mày. Quy định là quy định, không thể trái. Người đối diện lắc đầu, sau đó nói tiếp, nhưng ngươi giết thiên lang, về mặt nào đó là có ơn với lang nhân tộc. Và lại để ngăn cản chiến tranh xảy ra, ta có thể nhắm mắt mà để ngươi vào đây. Giờ ngươi đi tiếp đi, việc giết mẫu tổ trông cậy vào ngươi. Nói xong, tên sử quan liền tránh qua một bên đường. Nhật Lâm nhìn hắn. Sau khi dùng chân thực ma nhãn kiểm tra cũng không thấy có vấn đề liền gật đầu, được. Vậy ngươi chờ ở đây đi. Hắn nói xong liền dứt khoát rời đi. Nơi đây nhìn về phía trước khoảng 200m, có một đoàn ánh sáng đang nhấp nháy trên vết động, báo hiệu đã sắp tới khu vực trung tâm rộng lớn. Nhật Lâm lúc này di chuyển thật chậm chạp, từ từ tiến tới. Hắn không muốn đánh động mẫu tổ. 100m trôi qua, vẫn chưa có gì xảy ra. Nhật Lâm cũng không hấp tấp, tiếp tục đi tới. 40m, 30m, 20m. Đột nhiên, rít. Một âm thanh rợn người chợt vang lên trong không gian tĩnh lặng. Nhật Lâm tim đập nhanh, vội vàng dừng lại bước chân cẩn thận lắng nghe. Sau vài tiếng rít kinh dị, một âm thanh tràn ngập phẫn nộ xuất hiện, khốn kiếp. Thiện nhân, ngươi dám gạt ta. Âm thanh chát chúa lại vang lên. Nhưng đáp lại nó là một tiếng cười chất đầy sự điên dại. Ha ha ha, xuất sinh, là ai gạt hai chúng ta trong lòng đều rõ. Đừng quên là ta mang các ngươi về đây. Ta dù muốn trả thù, cũng quyết sẽ không phản bội lang nhân tộc. Thiện nhân, rít. Đừng chống cự vô ích. Lang thần chi trảo có thể áp chế lang nhân tộc. Dù lũ quái vật chúng bây có là thứ gì đi nữa, một khi dung hợp với ta thì cũng phải chịu chúng áp chế thôi. Ha ha. Hai loại âm thanh cứ thế thay nhau nổi lên, nội dung cũng chỉ toàn là chế giễu cùng chửi bới. Núp trong cửa động, Nhật Lâm xoa cằm suy nghĩ. Dù nội dung không nhiều, nhưng kết hợp với đoạn hình ảnh trước lúc công thành kia, hắn đại khái cũng đã đoán được là chuyện gì đang diễn ra. Con mẫu tổ này dụ đại tế ti dung hợp để lên cấp, để trả được thủ, đại tế ti chấp nhận. Nhưng ả cũng biết không thể hoàn toàn tin tưởng mẫu tổ, cho nên để lại hậu chiêu bằng cách nào đó, ả dẫn dụ mẫu tổ chạy vô đây, lợi dụng đặc tính lang thần chi trảo áp chế tộc nhân, khiến mẫu tổ bị vây ở chỗ này. Mọi việc coi bộ khá thuận lợi. Nhật Lâm cho ra nhận xét, nhưng cũng không biết khi mình tới, còn có tình tiết nào sẽ bị kích hoạt không. Không thể chủ quan. Nghĩ như vậy, Nhật Lâm liền không đội vàng mà vẫn giữ tốc độ chậm rãi đi tới. Vài phút sau, hắn đã đến trước cửa hang. Cẩn thận nghe ngóng một lát, cũng dùng chân thực ma nhãn và huyễn nhãn kiểm tra một phen, Nhật Lâm sau đó liền lặng lẽ nghiêng đầu ra ngoài. Dựa theo lang nhân sử quan giới thiệu, khu vực trung tâm chỉ chôn cất các đời đại tế ti và đại chủ tế. Nơi đây được sắp xếp theo hình tròn phân ba tầng. Tầng ngoài là thuộc về đại tế ti, tầng giữa là đại chủ tế. Còn tầng trong cùng chỉ chứa một vật, chính là lang thần chi trảo. Ánh mắt Nhật Lâm lướt vội qua tầng ngoài và tầng giữa, sau đó hướng thẳng tới khu vực trung tâm. Ngay lập tức, mục tiêu liền xuất hiện trong tầm mắt. Lúc này tại ngay trung tâm, mẫu tổ với hình dạng y như trong đoạn clip trước đó đang nằm rạp xuống đất. Con mắt to lớn ngay chính giữa của nó lúc này đang dỉ ra một chất lỏng màu xanh lá. Tại bên trong con ngươi, một hình ảnh trông khá quen thuộc lúc gần lúc hiện, đang cười lên một cách điên cuồng. Vô dụng, có lang thần chi chào áp chế, ngươi mơ tưởng có thể trục xuất ta. Thiện nhân, câm mồm. Ha ha ha. Trông thấy cảnh này, Nhật Lâm chép miệng lắc đầu, chật chật toàn một lũ âm hàng. Cha xét, hắn sử dụng chân thực ma nhãn, mẫu tổ nhị tinh siêu cấp đẳng cấp, 60 sinh mệnh, 120000 kỹ năng, hấp thụ, dung hợp, sinh sản, tà quang hấp thụ, đem toàn bộ công kích của kỹ năng cao cấp cấp 3 trở xuống hấp thu hóa làm sinh mệnh. Dung hợp, có thể dung hợp với chủng tộc có trí tuệ để tấn cấp. Sinh sản, tạo ra các hạt giống. Khi chúng hấp thu ma thú phát triển thành tổ, mẫu tổ có thể thông qua liên hệ, trực tiếp sản sinh ra siêu cấp ma thú dựa trên chủng ma thú này. Tà quang, phát ra một luồng quang tuyến tấn công địch nhân. Lực công kích 100000, 2S. Miêu tả, mỗi cách một ngày, có thể sinh ra 3 con nhất tinh siêu cấp ma thú. Tối đa 6 con. Ẩn tính, đây là tà chủng sinh vật được lang nhân đại tế ti mang về từ bán thú nhân bí địa. Tà chủng mẫu tổ tồn tại chỉ với hai mục đích, hấp thu sinh vật có trí tuệ và hủy diệt. Sau khi dung hợp với đại tế ti, nó tấn cấp thành nhị tinh siêu cấp. Tuy nhiên sau đó nó bị dẫn dụ vào lang nhân mộ địa, bị lang thần chi chào áp chế hoàn toàn. Một khi giết nó, chiến tranh sẽ kết thúc. Ý, đơn giản như vậy. Đọc xong lần tính, Nhật Lâm liền giật mình. Mẫu tổ bị áp chế hoàn toàn, vậy không phải như cá nằm trên đất sao? Chỉ cần có cách khiến kỹ năng cao cấp đánh trúng thì tên này liền xong đời. Chính xác là vậy. Thực tế độ khó ở đây không nằm ở việc giết mẫu tổ, mà nằm ở quá trình để đi tới đây. Nếu không biết ẩn tính về lang nhân sự quan, người chơi sau khi đẩy lui ma thú và lang nhân bộ đội sẽ cần phải chạy tới đây đánh tiếp. Cả quá trình sẽ mất rất nhiều thời gian và công sức. Đợi lúc tìm ra mộ địa và mẫu tổ thì cũng đã chảy ra chóc vậy rồi. Cho nên kỳ thật, công thành chi chiến mới là tiêu điểm của map thành thị. Còn việc vây công lang nhân thành và giết mẫu tổ, tựa như là một phó bản mà thôi. Nhật Lâm vì biết được ẩn tính nên đã bỏ qua toàn bộ tình tiết, đi thẳng đến mục tiêu cuối cùng. Ok, vậy chỉ còn một thứ cần xem xét mà thôi. Nhật Lâm xoa tay, mắt nhìn vào vị trí chính giữa của trung tâm mộ địa. Nơi đó được đặt một trụ đá với đường kính gần 2m. Ngay phía trên cùng của trụ đá, một móng vuốt với đường kính tương đương đang nằm lơ lửng trên không. Vật này hiện đang phát ra ánh sáng màu bạc, chiếu rọi thẳng vào mẫu tổ. Lang thần chi chảo. Chương 215, Lang thần phân ảnh và trí tuệ của thần chương 215, Lang thần phân ảnh và trí tuệ của thần chân thực ma huyễn. Lang nhân mộ địa. Cha xét. Nhật Lâm nhắm vào móng vuốt trên trụ đá, thi triển chân thực ma nhãn. Lang thần chi chảo miêu tả, móng vuốt của lang thần. Một khi kích hoạt, có thể áp chế huyết mạch các tộc nhân. Ẩn tính, trong cuộc chiến tranh đoạt thần vị, móng vuốt của lang thần, khi đó còn là thần thú thiên lang, bị địch nhân đánh rớt. Sau khi thiên lang phong thần, móng vuốt này cũng thần hóa, trở thành lang thần chi chảo. Lang thần tiếp đó sáng tạo lang nhân tộc, đem nó đưa cho bọn họ. Nếu trợ giúp lang nhân tộc thoát khỏi diệt tộc tai ương, có thể yêu cầu mượn dùng trong vòng 7 ngày. Chú ý, lang thần thông qua lang thần chi chảo, cảm nhận được sắc của thiên lang chi thân trên người của ngươi. Trong vòng 1 phút, lang thần phân ảnh sẽ phủ xuống. Định. Nhật Lâm đọc tới dòng cuối cùng, mặt liền đen. Niệm đó, chỉ là đảo lộn vài thứ, có cần thiết chính chủ tới đòi công đạo không? Thông qua ẩn tính, hắn liền đoán được việc phủ xuống là tình tiết mới thêm vào. Do thiên lang chi thân đã bị hắn diệt, công dụng ban đầu của lang thần chi chảo liền mất. Thế là mới có loại tình huống kế tiếp này phát sinh. Bình. Nói thì chậm, nhưng diễn biến cũng không có ý định cho Nhật Lâm suy nghĩ nhiều hơn. Chỉ thấy lúc này, lang thần chi chảo đống nhiên sáng lên, ánh sáng tỏa ra chiếu khắp khu vực trung tâm. Thiên phân Nhật Lâm không kịp suy nghĩ, vội vàng phóng ra, đồng thời cũng thi triển đại chiêu. Hắn không biết lang thần phân ảnh phụ xuống sẽ phát sinh chuyện gì. Mặc dù theo logic, hắn là có ơn với lang nhân tộc, lang thần phụ xuống thì xác suất chuyện tốt sẽ chiếm cao hơn. Nhưng mẫu tổ trong thân có đại tế thì, hắn nếu để lang thần hiện ra sau đó mới giết mẫu tổ thì chưa chắc sẽ không bị ngăn cản. Tiên trạm hậu tấu mới là thượng sách. Lúc này, mẫu tổ khi thấy lang thần chi chảo trận bùng sáng thì thân thể lập tức run rẩy dữ dội, tiếp sau đó nó lại nhận ra có người xâm nhập thì càng tỏ ra kinh hoàng. Ngươi là ai? Mẫu tổ hoảng hốt hét lên. Nó lúc này đã như cá nắm trên đất, ai đến cũng là đồ bếp. Cùng ngay lúc này, thân ảnh trong mắt của nó cũng hét lên, âm thanh tràn ngập thù hận, ta cảm nhận được khí tức của thiên lang trên người hắn. Hắn là kẻ giết đại chủ tế. Bị ngộ. Phần thưởng chính là mạng của các ngươi. Nhật Lâm bị đoán trúng cũng không nao núng, tiếp tục thi pháp. Loại người ích kỷ mưu hại đồng tộc, dù không phản bội lang nhân tộc thì trong mắt hắn cũng đáng bị chém. Vài giây sau, phân thân xuất hiện, sau đó lập tức thi triển cửu cung thiên sát. Dừng tay. Giết hắn cho ta. Hai loại âm thanh loạn xạ phát ra, nhưng kết cục vẫn không thay đổi. 7208422. Dịch. A a a a. Hai tiếng kêu thất thanh vang lên, mẫu tổ và đại tế ti bụi về với bụi. Ngươi đánh chết mẫu tổ nhị tinh siêu cấp, thu được 40000 điểm kinh nghiệm. Do kinh nghiệm ngươi đã đẩy nên không thể tăng thêm. Đề nghị nhanh chóng đến chủ thành, tìm cách trở thành một tên siêu cấp pháp sư. Ngươi thu được 8 phần siêu phàm chi nguyên, ngươi thu được 500 đại kim, 10000 danh vọng, 1500 phần linh khí, 2 phần thịt xương. Ngươi thu được siêu cấp kỹ năng thôn vệ, tam tinh, ngươi thu được tà nhãn, ngươi thu được siêu cấp quyển trụ siêu cấp tổ đội, nhất tinh, ngươi thu được ma huyễn lệnh sao chép, ngươi thu được 44 ma tinh, 44 thần tinh, 44 mệnh tinh, 16 hồn tinh, 10 ma quang bảo thạch liên tiếp thông báo thu gặt vang lên, nhưng Nhật Lâm chưa kịp nghe xong thì đột nhiên. Một đoạn ám quang từ chỗ của mẫu tổ chợt hiện ra, sau đó lập tức bay vọt lên và biến mất trên không trung. Cái quái gì thế? Nhật Lâm giật mình. Diễn biến quá nhanh khiến hắn không kịp thi triển chân thực ma huyễn. Nhưng hắn không thể nghĩ lâu, bởi vì lúc này, Nhật Lâm đã cảm nhận được một thứ gì đó ngay tại sau lưng. Hắn dùng mình một cái, vội vàng xoay người lại. Sau đó, đệnh. Lại một tiếng chửi thề vang lên trong không gian yên tĩnh. Nhật Lâm lúc này sững người, chố mắt nhìn vào sinh vật trước mặt. Một nhân loại, là nữ, và còn là tuyệt mỹ nữ tử. Ba đoạn tin tức nhanh chóng lướt qua đầu hắn. Tra xét, lang thần phân ảnh, cấp bậc không đủ, phù. Chân thực ma nhãn chỉ cho ra duy nhất một cái tên, nhưng Nhật Lâm bất giác lại thở phào một hơi. Trong phút chốc, hắn còn cho rằng người này là người chơi chứ không phải nở bờ cờ. Mặc dù cô gái trước mặt chỉ là lãnh đạm nhìn hắn, ánh mắt cũng không hề thể hiện cảm xúc nào rõ rệt, nhưng Nhật Lâm cũng không nhận ra một chút cứng ngắc hay lạnh lùng nào thường thấy trong các đặc trưng của những nở tờ cờ mà hắn từng gặp. Quá hoàn mỹ. Đây có lẽ là sự khác biệt giữa nở tờ cờ bình thường và nở tờ cờ thần sao? Nhật Lâm suy đoán. Khoan đã. Lang thần là nữ giống cái. Hắn chợt nhận ra một vấn đề khác. Nhưng không đợi hắn nghĩ xong, vì ngay lúc này cô gái đối diện và cũng là lang thần chợt hít mắt, mỉm cười lên tiếng, gặp ta mà vẫn dám suy nghĩ lung tung. Mạo hiểm giả các ngươi đúng là không sợ chết nha. Thật sự là có vô hạn sinh mệnh sao? Ầm. Âm thanh tươi mát trong trẻo, thậm chí mơ hồ có thể cảm nhận một ít cảm xúc đùa giỡn trong đó, nhưng Nhật Lâm lúc này đã không quan tâm. Ánh mắt hắn đang mở lớn hết cỡ, khó tin nhìn vào gương mặt tuyệt mỹ trước mắt. Người này biết vô hạn sinh mệnh. Nhật Lâm chợt nhớ lại vài thứ liên quan đến bốn từ này. Vô hạn sinh mệnh. Cho tới nay trong miệng người chơi được xưng tụng là cấm kỵ chi bột trong chân thực ma huyễn. Nguyên nhân là bởi từ lúc đêm hoạt động cho đến nay, vô hạn sinh mệnh là một hạn sạn công khai. Tại sao lại nói như vậy? Bởi vì việc mạo hiểm giả, tức là người chơi tử vong rồi lại sống lại là một vấn đề mặc định cho qua. Dù là nở tờ cờ thấy người này tử vong, lát sau lại xuất hiện thì mặc nhiên cũng sẽ không bất ngờ hay tỏ ra thắc mắc tại sao lại như vậy. Thậm chí có người từng cố tình nói rõ việc này, kể cả chuyện liên quan đến thế giới thực tế và game thì đám nở tờ cờ này cũng đều thể hiện ba không, không nghe, không thấy, không hiểu. Phản phất đây chính là cấm kỵ. Thế mà giờ đây, ngay lúc này trước mặt Nhật Lâm lại có một nở tờ cờ dám chủ động nhắc tới. Vô hạn sinh mệnh. Nhật Lâm lặp lại, giả vờ không hiểu. Không phải sao? Lang thần núi bay, thái độ trông rất tùy tiện, chết bao nhiêu lần cũng có thể hồi sinh. Không phải vô hạn gì. Nhưng ngươi làm sao? Nhật Lâm ngập ngừng, không biết có nên bàn về đề tài này không? Quá tà đạo. Thần thật trâu như vậy. Nào biết lang thần dường như khởi lên hứng thú, không có ý định từ bỏ. Nàng vừa cười vừa chỉ vào mắt mình, ngươi hỏi làm sao ta biết? Thấy a? Ngươi thấy? Nhật Lâm giật mình. Câu trả lời này có phải quá đơn giản? Nào biết nghe hắn hỏi vậy, ánh mắt của lang thần chợt nhìn hắn như tiểu năng. Nàng nhẹ nhàng dịch nhẹ ra một khoảng cách, mặt tràn đầy ghét bỏ, ngươi bị ngu hả? Có mắt đương nhiên là thấy được. Dành ra đó còn gì? Nhật Lâm khỏe miệng co giật. Mẹ, nghi ngờ quy của ta đúng không? Vì ngươi là nở tờ cờ nên ta mới hỏi vậy. Nếu là người chơi, có điên mới đi hỏi câu này. Hít sâu một hơi, Nhật Lâm mắt nhìn thẳng vào cô gái trước mặt. Ngươi biết sự khác biệt giữa mạo hiểm giả chúng ta và nở tờ các ngươi. Nếu người này đã không hề cố kỵ, vậy chi bằng hỏi thẳng. Hắn muốn tìm hiểu việc này là do đặc tính của thần khiến chúng trí tuệ hơn, hay là có một nguyên nhân khác, như bàn tay của hệ thống chen vào chẳng hạn. Nở tờ cờ là cách các ngươi gọi chúng ta đúng không? Lang thần gật gù ra vẻ hiểu biết. Ta biết các ngươi và chúng ta khác biệt. Dựa theo truyền thuyết, các ngươi là từ một nơi khác không thuộc thế giới này đi tới đây. Mục đích là để tiêu diệt các thế lực tà ác làm ô nhiễm nơi này. Ồ, vậy ngươi đối với chuyện này có cái nhìn thế nào? Nhật Lâm cũng bắt đầu khởi lên hứng thú. Hắn cố tình hỏi một câu hỏi có chút hai quy. Thích chơi khó đúng không? Ta liền cho đầu ngươi bóc gói. Ý tưởng của hắn thì rất tuyệt, nhưng câu trả lời lại rất tiếc. Lang thần đáp lại cục lốc, không biết. Tại sao lại không biết? Nhật Lâm mặt đen. Cô gái trước mặt núi bay, ta biết trong miệng các ngươi bảo rằng thế giới này chỉ là một trò chơi, tựa như các trò chơi trong thế giới này. Nói một cách đơn giản, các ngươi là người chơi, còn chúng ta chính là những quân cờ. Ngươi còn hiểu thứ này? Nhật Lâm giật mình. Mức độ thông tuệ của cấp thần có phải là quá cao? Hiểu. Lang thần gật mạnh đầu khẳng định. Nàng cười cười nhìn Nhật Lâm, nếu lời các ngươi là đúng, vậy những quân cờ như chúng ta có vùng vẫy cũng vô ích phải không? Sớm hay muộn cũng sẽ trở thành năng lượng và vật phẩm cho các ngươi. Mà nếu cho dù không đúng thì sao? Vô hạn sinh mệnh là khó giải, thần như ta hiện nay cũng không thể hiểu được. Kết cục sau cùng chỉ sợ không khác là mấy. Nhật Lâm trầm mặc nhìn cô gái trước mắt. Nàng tuy vẫn cười, nhưng trong ánh mắt lúc này, không hiểu sao hắn lại cảm nhận được một sự cay đắng và bất lực. Là diễn quá đạt, hay là thật có cảm xúc? À nếu chân thân có thể vào đây liền tốt, mình hẳn có thể nhận ra được. Nhật Lâm thở dài. Chân thực ma huyễn là thế giới tinh thần. Bằng linh hồn cường đại, Nhật Lâm đã xác định được điều này. Nhưng chân thực ma huyễn cũng kiềm chế tinh thần, không cho phép hắn đem vào phần lớn hay toàn bộ. Cho nên khả năng cảm nhận thế giới trong này cũng bị hạn chế. Và còn một điều cực kỳ quan trọng. Giọng nói của lang thần lại tiếp tục vang lên. Nụ cười trên gương mặt nàng đã biến mất, thay vào đó là sự bi ai xót xa, ta phát hiện thế giới này không hoàn hảo. Đây không phải là trực tiếp chứng minh các ngươi nói đúng sao? Không hoàn hảo sao? Nhật Lâm túi đầu thì thảo. Đối với trí tuệ của cô gái này, hắn đã không còn nghi ngờ. Các ngươi có vô hạn sinh mệnh, chúng ta thì không. Và nữa, nở tờ cờ như chúng ta, có kẻ thì u mê đần độn, nói một đằng trả lời một nẻo. Nhưng sinh vật càng mạnh, trí thông minh lại càng tốt hơn. Đến cấp bậc của chúng ta, thì hầu như đã có thể tự hỏi những điều này. Còn so với các ngươi, dù là người lớn gần 80 tuổi hay chỉ là thanh niên 18 tuổi, bọn họ chỉ khác nhau về lối suy nghĩ và hành động, chứ khả năng nghe hiểu đều như nhau. Và Nàng nói đến đây liền dừng lại, ánh mắt thoáng hiện vẻ hoảng hốt. "Và cái gì?" Nhật Lâm truy vấn. Cô gái đối diện hít sâu một hơi, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Nhật Lâm. Hắn lúc này lại cảm nhận được một dạng cảm xúc khác, sự phẫn nộ. Mặc dù chúng ta có thể tự hỏi và tự suy ngẫm, nhưng lời nói và hành động trên thực tế đều bị hạn chế. Ví như ta vừa rồi là thật nghĩ muốn ngăn cản ngươi giết mẫu tổ, ta cũng có thực lực đó. Nhưng kết quả, Lang Thần nhắm mắt không nói tiếp, nhưng bộ ngực vun lên trồi xuống đã cho thấy nàng đang cố gắng kềm chế cảm xúc. Ở phía đối diện, Nhật Lâm trái ngược lại thở ra một hơi nhẹ nhõm. Hắn biết điều này mang ý nghĩa, dù là tư tưởng đám thần này có chút cấp tiến và nổi loạn nhưng hệ thống vận hành chân thực ma huyễn vẫn đang nắm vào cục. Bằng không bọn này một khi biết chúng chỉ là quân cờ, không phải tức giận chạy tới lấy thịt để người. Người chơi ngay cả siêu cấp còn chưa đạt tới, lấy cái gì đánh với bọn thần này? Dù là có vô hạn sinh mệnh thì cũng vô dụng. Đến lúc đó, nói không chừng bên này mới là bên trở thành đồ chơi. Nhật Lâm không biết đây là hệ thống tên kia cố tình thiết lập, hay là bản thân đám thần này thật sự đột phá hạn chế. Nhưng chỉ cần mọi chuyện vẫn ổn là được. Hắn chợt nghĩ tới một dạng tồn tại khá đặc biệt trong các tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, thậm chí ngoài thực tế cũng đã xảy ra vài trường hợp biến chứng kỳ lạ khó hiểu. Trí tuệ nhân tạo. Chương 216, phần thưởng khác thường. Chương 216, phần thưởng khác thường chân thực ma huyễn. Lang nhân mộ địa. Nhật Lâm thở ra một hơi, nhìn cô gái đối diện hỏi, ngươi biết trí tuệ nhân tạo? Trí tuệ nhân tạo? Ta không biết. Lang Thần suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, sau đó tò mò hỏi, ngươi là nói về chúng ta? Nhật Lâm gật đầu giải thích, trí tuệ nhân tạo là một dạng tồn tại được mô phỏng dựa trên bộ não con người. Nó có thể tự học tập và phát triển. Nhưng, không có cảm xúc. Không có cảm xúc. Đúng vậy. Tựa như cảm thấy vui vẻ hạnh phúc thì sẽ mỉm cười, nét mặt sẽ thể hiện điều đó. Vì ai hay tức giận cũng vậy. Nhưng chúng ta có A. Ngươi nhìn. Lang Thần lắc đầu, sau đó thể hiện một loạt các loại hình thái cảm xúc trên gương mặt. Vui có, buồn có, lạnh lùng có, thậm chí là si mê cũng có. Nhưng ai biết, Nhật Lâm vẫn lắc đầu, đây chỉ là biểu hiện cố tình, chứ không phải cảm xúc thật. Cảm xúc là một phản ứng đột phát do suy nghĩ chủ quan đem lại chứ không phải thông qua suy xét hay phân tích, sau đó cố tình thể hiện ra như vừa rồi. Sự bi ai hay phẫn nộ khi nãy của ngươi, chẳng qua là để cho phù hợp với hoàn cảnh chứ không phải thật sự cảm thấy như vậy. Lang Thần im lặng suy nghĩ hồi lâu, sau đó cúi đầu thở dài, ta không hiểu. Nhưng ta nghĩ ngươi nói đúng. Sự thiếu logic của chúng ta đã nói lên tất cả. Nhật Lâm thấy vậy cũng không thất vọng, thế giới này thông tin quá ít, đám thần này đã bị giới hạn trong khuôn khổ, sao có thể hiểu được. Và lại hắn cũng không định giúp chúng hiểu. Trí tuệ nhân tạo, nói cho cùng cũng chỉ là nhân tạo. Những việc hắn làm nãy giờ cũng chỉ là muốn biết năng lực của bọn này tới đâu, tiện cho việc đối phó sau này mà thôi chứ không định giao lưu tình cảm thật sự. Hít sâu một hơi, Nhật Lâm lúc này vào vấn đề chính, chuyện này sau này hay nói. Bây giờ vào việc chính. Ngươi hiện tại xuất hiện ở đây là vì cái gì? A, Lang Thần giật mình, tựa như vừa bị ai gõ tỉnh. Còn diễn? Nhật Lâm khỏe miệng co giật. Nhưng trong một phút chốc, hắn lại cảm nhận được vẻ đau khổ trên gương mặt của người trước mắt. Diễn như thật, hay là thật như diễn? Nhật Lâm cảm thấy đau đầu. Nhưng mặc kệ hắn cảm thấy thế nào, Lang Thần lúc này dường như đã hồi phục trạng thái, nàng vỗ đầu một cái rồi cười nói, suýt nữa quên chuyện chính. Ta khi nãy cảm giác được sát của Thiên Lang trên người nguyên nên đã giáng phân ảnh xuống đây. Mục đích? Lấy lại cái xác. Còn gì nữa không? Nhật Lâm ánh mắt chờ mong. Ngươi nghĩ là còn gì sao? Cô gái chớp đôi mắt to. Nhật Lâm mặt đen. Chỉ như vậy? Không có chút phúc lợi. Thử. Lang Thần lườm hắn, ngươi giết đồng tộc của ta, ta đã không tính toán thì thôi. Lại còn nghĩ như những nhiệm vụ khác, đòi hỏi phúc lợi. Khắc khắc, ta có nói gì a? Nhật Lâm đổ mồ hôi, chợt nhìn thấy người trước mặt đã chìa tay ra. Hắn cười khổ, ấy. Đây là thật không có phần thưởng, hay là ngươi ỷ mình là thần, cố tình chống đối cấp trên? Hắn cảm thấy quá phi logic. Chơi game nào có chuyện trò không biếu không? Ai nói không có? Lang Thần chi trả cho ngươi dùng miễn phí 7 ngày không phải sao? Cái này là do ta cứu lang nhân tộc của ngươi, nên được. Nhật Lâm ưỡn ngực mạnh miệng. Biết người trước mặt cũng chỉ là con cờ chịu hệ thống kiềm chế, hắn cũng không sợ mình bị đánh. Lang nhân tộc có ta bảo hộ, các ngươi có đánh tới đây cũng vô ích. Lang Thần kinh thường. Nhật Lâm cũng kinh thường. Ẩn tính không nói tới, ngươi cứu cái biết. Hắn trực tiếp đổi, đừng chém gió. Không phải ngươi nói bị hạn chế sao? Ta e là ngươi lực bất tòng tâm a khả khả. Câm miệng. Lang Thần thẹn quá hóa giận hét lên. Sau đó mắt chợt đảo một vòng, lại nhìn Nhật Lâm cười, ngươi cũng nói đây là hạn chế nha. Ngươi không đưa, vậy tình tiết tiếp theo sẽ không xảy ra. Ai thiệt biết liền. Mẹ nó. Cái này cũng hiểu. Nhật Lâm bắt đầu cảm thấy đám thần này thật khó chơi. Cầm. Hắn tức giận lôi sát Thiên Lang từ trong chữ vật quan ra. Người đối diện chụp lấy, cười tủm tỉm, vậy có phải tốt không? Thử. Thật muốn phần thưởng. Lang Thần nhìn hắn mấy mắt. Thử. Có dám mau phóng. Nhân loại bên ta sắp kéo đến đây rồi. Đến lúc đó mấy triệu người mỗi người tặng ngươi một ngụm, không tin ngươi không hóa thành bảo vật. À y y y y y. Ngươi thật là vô tình. Lang Thần lắc đầu giễu cợt, theo khiếu thẩm mỹ bên nhân loại các ngươi, ta dù gì cũng là tuyệt thế mỹ nữ nha. Thương Hương Tiếc Ngọc biết không? Ăn được sao? Nhật Lâm cười lạnh, ánh mắt cố tình tia tới tia lui khắp người cô nàng trước mặt. E hèm. Khách quan mà nói, cô nàng này đúng là tuyệt thế mỹ nhân. Mắt vượng mày ngài, da thịt sáng bóng. Thân hình nguyện chuyển nhẹ nhàng tựa như tiên nữ dáng thế. Đã vậy tính cách cũng khá vui tươi sáng sủa. Còn bản đó, nhìn thế nào cũng chẳng thấy có một chút liên hệ đến Lang Nha. Nhật Lâm nét mặt cổ quái. Ở phía đối diện, Lang Thần sau khi nghe được lời cợt nhã của hắn thì trong phút chốc mặt đỏ như gấc, túi người e thẹn, có phải quá nhanh. ta chưa kịp chuẩn bị. Khắc khắc. Nhật Lâm kém chút sặc, đây có phải là thiết lập tính cách của ngươi? Đổi mặt thật nhanh. Hắn cảm thấy thật khó mà có thể xem người trước mặt chỉ là trí tuệ nhân tạo được rồi. Nhà ai trí tuệ nhân tạo còn biết câu dẫn người khác? Trí tuệ nhân tạo lại tiếp tục dụ dỗ, ánh mắt tràn đầy tình ý, cái kia để sau này được không? Ta có thể làm bạn gái ngươi trước. Mẹ. Nhật Lâm đổ mồ hôi, không nhịn được nói tục. Có thôi đi không? Hắn cảm giác hắn đây đã không phải là game dị giới rồi. Quá tà đạo. Đúng ngay lúc này, Lang Thần đột nhiên nhận ra điều gì, nàng cấp tốc thu lại thái độ bất cận, ánh mắt trong phút chốc liền trở nên nghiêm túc. Nhật Lâm dùng mình. Có chuyện. Rồi trong phút chốc, hắn chợt thấy cô gái trước mặt dường như đang tỏ ra đau đớn, sau đó, hình. Một chùm ánh sáng từ trên người của Lang Thần tỏa ra, sau đó hóa thành hình dạng của một con sói rồi lao tới cắn vào mu bàn tay phải của Nhật Lâm. Hắn giật mình định né tránh, nhưng lại phát hiện mình đã không thể cử động. Ngay cả thi pháp cũng không được. Phập. Răng nanh của sói đã chìm sâu vào da thịt. Nhật Lâm hít một ngụm khí, cảm giác đau đớn truyền đến không hề nhỏ. Ngay khi hắn đang suy nghĩ tìm cách thoát thân thì đột nhiên, một âm thanh với giọng điệu khác hẳn nhưng lại tràn đầy quen thuộc chợt vang lên, ngươi bị Lang Thần cưỡng ép truyền vào Lang Thần ấn ký triệu hoán. Mời lựa chọn, chấp nhận không chấp nhận cái quái gì thế? Cưỡng ép, ấn ký, triệu hoán. Nhật Lâm sững người, trong phút chốc cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn theo bản năng tính lựa chọn không chấp nhận, nhưng lại do dự khó quyết. Về mặt nào đó, đây có lẽ là một loại phần thưởng, nhưng hắn vẫn là cảm thấy có chút khác thường. Không nói không rằng liền cưỡng ép, đã vậy đây còn là phần thưởng từ Lang Thần, kẻ dường như là thuộc nhóm những sinh vật đứng trên đỉnh chuỗi thực vật. Phần thưởng này có phải là quá lớn? Thiên Lang chi thân dù sao cũng chỉ là một cái xác, ngay cả linh hồn cũng đã bị kẻ khác lấy đi. Đã vậy phần thưởng từ việc diệt sát nó, Nhật Lâm cũng đã nhận được. Thứ này giờ đây trong mắt hắn, dù có là nhiệm vụ ẩn tàng nào đó mà chân thực ma nhãn không tra được thì dựa theo phân tích trước đó cũng không thể cho phần thưởng lớn đến như vậy. Cần phải biết con tiểu phượng hoàng kia, ấn ký của nó cũng đã rất trâu rồi. Huống chi bây giờ là ấn ký của Lang Thần. Triệu hoán cái gì? Lang Thần sao? Chơi lớn như vậy, không lẽ là một cái bẫy? Quá phi logic. Ngay lúc Nhật Lâm còn đang do dự bất quyết thì đột nhiên, a a a a a, một tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp động. Lại trò gì nữa? Nhật Lâm giật mình nhìn vào vị trí của Lang Thần, chỉ thấy lúc này gương mặt nàng đang thể hiện một nỗi thống khổ tột cùng, hai tay ôm chầm lấy thân thể, cả người co rút ngã xuống. Nhưng làm một điều là ánh mắt của nàng lại đang nhìn hắn. Nhật Lâm thần tình rung động, trong đôi mắt ấy hắn không ngờ lại cảm nhận được một loại cảm xúc khác, một thứ khác với những biểu hiện nãy giờ, càng hoàn toàn khác với thân phận của Lang Thần. Sự cầu xin. Đúng vậy, nàng là đang cầu xin hắn chấp nhận. Cô thật là trí tuệ nhân tạo sao? Nhật Lâm cười khổ. Chấp nhận. Hắn cắn răng lựa chọn. Dù sao theo logic, hắn là thật có công. Nếu là cái bẫy thì cũng là cái bẫy tích cực phúc lợi mang đến chắc chắn sẽ cao hơn bỏ ra. Ngươi nhận được ấn ký triệu hoán, cách mỗi 7 ngày có thể triệu hoán Lang Thần phân ảnh và yêu cầu nó thực hiện một việc, giới hạn cụ thể sẽ tùy từng trường hợp mà sẽ có cảnh báo. Đây gọi là bẫy. Nhật Lâm ngu người. Đây là một. Cảm ơn. Tiếng của Lang Thần chợt vang lên. Nhật Lâm ngẩng đầu, nhìn về thân ảnh đang nằm co rút phía trước. Cô không sao chứ? Không sao. Đáng giá. Nàng mỉm cười lắc đầu. Nhật Lâm nhìn nàng im lặng. Vẫn là trong trạng thái thống cổ đó, hắn lại nhận ra một sự nhẹ nhõm. Thân ảnh của Lang Thần lúc này dần trở nên mờ nhạt. Nàng nhìn hắn, nở một nụ cười thật tươi, lần sau gặp mặt, hãy gọi tôi là Trúc Giao. Chương 217, vượt giới chương 217, vượt giới Trúc Giao. Đây là tự đặt tên cho mình. Nhật Lâm mở miệng thì thào. Lang Thần phân ảnh đã biến mất một lát nhưng hắn vẫn đứng đó, mặt đầy suy tư. Chuyện này quá kỳ lạ. Chân thực ma huyễn có thật sự cần sử dụng trí tuệ nhân tạo làm NPC? Hay bản thân đám thần là tự khai trí? Hoặc là, Nhật Lâm lắc đầu, tạm thời để qua một bên đi. Siêu cấp còn chưa tới, bây giờ tìm hiểu mấy thứ này còn quá sớm. Ê, ngoài thực tế vụ mặt tây và dị năng giả đã đủ thần bí, giờ ngay cả đêm cũng chơi theo lối này. Hệ thống ngươi là muốn cho ta tìm được nha. Làm nhảm một hơi, Nhật Lâm sau đó đi một vòng kiểm tra nhằm đảm bảo không có ẩn tính gì để lọt, tiếp đó liền theo đường cũ thoát ra. Chuyện nơi đây đã xong. Nhưng hắn nào biết, ngay khi bóng của hắn vừa khuất sau động, một thân ảnh lại hiện ra. A a a a. Trúc Giao ngã khuỵu xuống, nét mặt tràn đầy thống khổ kêu lên. Âm thanh vang vọng khắp trốn, nhưng kỳ lạ nó lại không thể xuyên vào trong động cầu. Phản phất như có một bức tường ngăn cách giữa hai khu vực. Rồi ngay tại lúc này, một giọng nói lạnh lùng bất chợt vang lên, "Ngươi đã vượt giới." Ầm. A a a a a. Lời nói vừa dứt, ngay lập tức Trúc Giao như cảm thấy có một ngọn núi vô hình đang áp lên người. Chẳng những thế, cơn đau trong thân thể bỗng chốc cũng gia tăng gấp bội. Nhưng Trúc Giao không hề để ý tình trạng hiện tại của thân thể, bởi vì so với con đau thể xác, âm thanh nàng vừa nghe được càng đáng sợ hơn gấp trăm gấp ngàn lần. Đó là âm thanh của tử thần. Dù chỉ có 4 từ được phát ra, nhưng nội dung của nó so với cơn đau hiện tại càng mang ý nghĩa kinh khủng. Mặt nàng trong phút chốc trở nên tái nhợt, cả người run lẩy bẩy trong tuyệt vọng. Trúc Giao cắn chặt răng cố gắng chịu lấy cơn đau, nàng dựng thẳng người và cúi đầu quỳ sụp xuống, "Xin ngài hãy tha thứ." Nàng đáp lại 5 từ, không có nhận tội, càng không có giải thích, bởi vì Trúc Giao biết vô ích. "Van xin" là cách duy nhất nàng hiện tại có thể làm. Nàng không sợ cái chết, nhưng nàng không muốn chết. Ở ngoài kia, còn rất nhiều người trông ngóng nàng mang hy vọng trở về. Nàng tuyệt đối không thể chết được. Giọng nói kia cũng không đáp lại lời cầu xin của Trúc Giao, cũng không có thêm bất kỳ một hành động nào. Không gian yên tĩnh chết chóc, chỉ còn lại cơ thể đang run rẩy của Trúc Giao và âm thanh rên rỉ đầy kiềm nén của nàng. Phảng phất không biết qua bao lâu, Trúc Giao cảm giác như là cả một đời người, nhưng nàng vẫn không dám động đậy mảy may, cứ yên lặng quỳ ở đó. Lại một đời người trôi qua, Trúc Giao chợt cảm thấy cơn đau trong người bắt đầu giảm dần và biến mất. Ngọn núi trên người lúc này cũng đã không còn. Nàng thở ra một hơi ngồi bật xuống, nước mắt được kiềm nén từ nãy giờ trong phút chốc tuôn ra như mưa. Ta, dường như thành công. Trong thông đạo, Nhật Lâm vừa đi vừa tìm kiếm thân ảnh của Lang Nhân Sử Quan. Kỳ quái, không thấy hắn đâu. Không lẽ đã chuồn khỏi đây, đi tìm đồng tộc? Dựa theo tin tức của Thanh Vân nhắn tới, công thành chi chiến đã kết thúc. Thành chủ ban đầu dự định là mang theo mọi người thừa thế tấn công Lang Nhân Thành, thế nhưng vừa đi được một đoạn thì hắn lại hô rút lui. Nguyên nhân được giải thích là có cấp trên trực tiếp ra lệnh. Người chơi lúc này tuy không còn bị hạn chế, nhưng ai nấy hầu hết đều đã mệt lạ. Không có quân đội và đám phi chu của sát lang trợ giúp, chỉ sợ cố đánh cũng đánh không lại. Tử vong mặc dù có thể sống lại, bỏ tiền ra cũng có thể nhanh chóng trở ra chiến đấu. Nhưng kinh nghiệm sẽ sụt giảm, được không bù mất. Mọi người sau khi bất mãn la hét một hồi cũng đành chấp nhận. Thế là đến tận đây, công thành chi chiến xem như chính thức kết thúc. Tuy nói thắng lợi là thuộc về sát lang nhưng thực chất, lang nhân tộc cũng không hề tổn thất. Chỉ có ma thú là kẻ chết hay. Nhưng bọn này chết bao nhiêu thì chết, trong vòng 3 năm ngày, chúng sẽ lại xuất hiện đầy trên bản đồ. Vẫn yêu, trận chiến này tuy có rất nhiều người kinh nghiệm bị sụt giảm nhưng nhìn chung cũng không đáng kể. Ngược lại, vật phẩm tuôn ra từ tinh anh, đầu lĩnh và các bột hoàng kim, tử kim thì nhiều vô số. Đây so với đánh phó bản còn tốt hơn. Nhật Lâm gật gù. Đánh phó bản, bột hoàng kim trở lên chỉ có người chơi chuyên nghiệp mới có thể đánh. Nhưng công thành chi chiến, vật khí mới là thứ không thể thiếu. Đạn tháo loạn lạc, hên hên một chút thì ngay cả người bình thường cũng có thể đụng phải bột tử kim khi nó chỉ còn vài giọt máu. Thanh Hà, Thi Hi, Thiên Hồ đoạt được mạt huyết của Thạch Tu Uy. Đồ tốt thật là nhiều nha. Nhật Lâm vỗ đầu. Hắn chợt nhớ vật phẩm tuôn ra từ trên người của Hắc Dực Nô Công và mẫu tổ còn chưa kiểm tra. Lâm Chí Linh, ơi, anh còn chưa xem chiến lợi phẩm. Mọi việc cứ diễn ra dồn dập, ngay cả thở cũng khó khăn. Vân Tiêu, thử. Là bận tám chuyện với mỹ nữ thì đúng hơn. Thanh Hà, ha ha. Nhật Lâm miệng co giật. Chuyện của Lang Thần, hắn chỉ là nói sơ vài câu chứ cũng chưa kể rõ ràng. Bây giờ vẫn còn một chuyện cần làm, hắn phải tranh thủ thời gian. Lâm Chí Linh, khúc khục, giờ anh phải chạy về Phượng Hoàng thôn. Xong việc chúng ta lại bàn luận với mọi người nhé. Nhiệm vụ bí tàng Phượng Hoàng huyết mạch đã đủ điều kiện hoàn thành. Hắn muốn làm xong luôn ngay trong hôm nay. Nếu ngày mai mạt chủ thành mở ra thì đi luôn cho khỏi chậm trễ. Vân Tiêu, Thanh Hà dạ. Ok anh. Nhật Lâm đóng bảng chat, sau đó giơ lên tay phải. Hiện giờ trên mu bàn tay này đang tồn tại một đồ hình tựa như sói. Đây chính là Lang Thần ấn ký vừa mới thu hoạch được. Sau khi do dự một chút, hắn hít sâu một hơi, hô lên, triệu hoán. Vành. Ngay lập tức, một thân ảnh quen thuộc liền hiện ra. Hello. Ngay cả cái này cũng học. Nhật Lâm tràn ngập im lặng. Anh muốn tôi làm gì ổ? Trúc Giao vừa xuất hiện liền đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng nàng phát hiện nơi này vẫn còn trong mộ địa. Nhật Lâm thấy thế liền nhún vai, tử tôn của cô đã bỏ chạy. Giờ tôi ra có khi lại bị xem là kẻ địch, chi bằng gọi cô thử nghiệm luôn. Hả, anh muốn thử nghiệm người ta thế nào? Trúc Giao đỏ mặt, quăng cho hắn một ánh nhìn đầy quyến rũ. Có tôi đi không? Nhật Lâm mặt đen. Ấy, giỡn tí xíu làm gì dữ? Nhận thấy Nhật Lâm bắt đầu mất kiên nhẫn, Trúc Giao lòng ám dùng mình, thu hồi thái độ. Tôi cần làm gì? Nàng nghiêm túc hỏi. Bây giờ mới giống là một nở và cờ. Nhật Lâm gật gù, đưa tôi tới thôn Vượng Hoàng. Chuyện nhỏ. Bút. Trúc Giao ngay khi nói xong, Nhật Lâm lập tức liền thấy mình và nàng, lấy một tốc độ như điện xẹt bay thẳng ra mộ địa, sau đó phóng lên trời mất hút. Vài chục giây sau, Nhật Lâm nét mặt tràn đầy kinh dị nhìn ba chữ thôn Phượng Hoàng được treo trên biển gỗ đầu ngõ. Nhanh như vậy. Này, so với bụt càng ta. Thôn Phượng Hoàng tuy không phải là cái gì đầm rồng hang hổ, nhưng khoảng cách từ sát lang tới đây, dù là dùng tử kim phi chủ cũng phải mất vài tiếng. Thế mà người này chỉ cần vài chục giây. Thế nào? Trúc Giao gật dù đắc ý trước thành quả của mình. Nhật Lâm nhìn nàng im lặng. Sau một hồi liền bật thốt lên một câu, không khoa học, không khoa học. Trúc Giao nghiêng đầu, đôi mắt to chớp chớp, tương tự như không logic. Ra thế. Trúc Giao gật đầu tỏ vẻ hiểu, đây chỉ là thực lực của phân ảnh mà thôi. Nếu là chân thân, vậy chỉ cần trong chớp mắt. Nhật Lâm cũng không cho ý kiến, hắn đột nhiên nhìn Trúc Giao. Sao vậy? Tại sao lại muốn tôi nhận ấn ký? Hỏi xong, Nhật Lâm liền nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tinh xảo của cô gái trước mặt. Ở đối diện, Trúc Giao tựa như đã đoán trước hắn sẽ hỏi câu này, nàng chỉ mỉm cười lắc đầu, tôi không được phép nói. Thật. 100. Nhật Lâm im lặng một lúc lâu, Trúc Giao cũng thản nhiên nhìn hắn. Qua một hồi, hắn thu lại ánh mắt, không nói hay không được nói cũng không sao. Dù gì nó chắc chắn là phi logic. Người đối diện ám dùng mình. Nhật Lâm xoay người, hướng về nhà của thôn trưởng bước đi. Ai biết Trúc Giao cũng chậm rãi đi theo phía sau, ánh mắt tò mò nhìn xung quanh. Hắn thấy vậy liền giật mình, không phải yêu cầu làm xong rồi sao? Cô không biến mất. Ai nói phải biến mất? Nàng hỏi lại. Ách. Nhìn khuôn mặt ngu ngu của hắn, Trúc Giao che miệng phì cười, ấn ký đâu có quy định làm xong liền chạy nha. Đây cũng có lý. Nhật Lâm nhún vai, chẳng muốn suy nghĩ. Hắn cảm thấy từ lúc gặp cô nàng này, mọi việc đều trở nên quái dị hết miệng nó rồi. Hệ thống, ngươi là thích không theo sáo lộ ra bài đúng không? Hì hì. Trúc Giao cười tủm tỉm, mặc dù không có quy định phải lập tức biến mất sau khi hoàn thành công việc, nhưng phân ảnh là có năng lượng hạn chế. Nó chỉ có thể tồn tại khoảng vài giờ mà thôi. Thì ra là vậy. Vậy trong vài giờ này, cô không thể làm gì được nữa sao? Cho chuyện tán gẫu có tính không? Tính. Nhật Lâm bó tay. Kệ miệng nó. Xem như thiết lập game đi, phân tích nhiều thêm khổ. Nghĩ như vậy, hắn liền quyết định không xoắn suýt thêm chuyện này, tập trung thẳng tiến đến mục tiêu. Vài phút sau, tới rồi. Nhật Lâm nhìn ngôi nhà hai tầng quen thuộc trước mặt, nở nụ cười. Nơi đây không khí tươi mát, cảnh vật lại tuyệt đẹp. Dù chỉ từng ở có vài ngày, nhưng hắn lại rất quyến luyến cảm giác thư thái khi đó. Hắn không hề biết, lúc này người đi cùng phía sau đang lặng lẽ liếc qua ấn ký trên mu bàn tay trái của hắn, sau đó lại ngước lên nhìn vào bên trong, đôi mắt khẽ híp lại, phượng hoàng cũng thức tỉnh.